Na La đưa thoát khỏi dòng cảnh Na La, con liền ở trước họ hiện thân cảnh Na La, mà vì thuyết pháp biết mà được thành tựu. Nếu ma hồ La Già đưa thoát khỏi cái dòng của họ thì con liền ở trước họ hiện thân ma hồ La Già, mà vì họ nói pháp biết mà được thành tựu. Nếu các chúng sanh tu về cái làm người, tu hạnh làm người thôi, thì con hiện thân người vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Nếu có phi nhân, có hình không hình, có tưởng không tưởng, đưa qua khỏi cái dòng của họ thì con liền ở trước họ điều khiển cái thân kia vì họ nói pháp khiến họ được thành tựu. Ấy gọi là cái diệu định 32 ứng thân vào các cái thân vào trong các cõi nước, đều do cái ta muội văn quân văn tu vô tác diệu lực tự tại cho thành tựu. Thì như vậy sở dĩ có 32 cái ứng thân để vào các cõi giáo hóa chúng sinh không có trở ngại đều là do cái chánh định văn quân tu mà được cái vô tác diệu lực, tức là cái thiết mà không có đợi dụng công nữa, gọi là vô tác diệu lực. Thì tóm lại sẽ dễ thấy cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm, cái hạnh này nó thích ứng với chúng ta là ứng dụng tu văn tư tu, đó là cái bước đầu của đạo lý mà thường trong nhà Phật gọi là tam huệ đó, phải không? Tam huệ học, đó là đầu tiên là từ cái nghe mà hỏi cái thế gian này tất cả mọi người chúng ta muốn học đạo thì phải từ cái gì? Đều từ cái nghe. Giả sử cuốn kinh mình đọc cũng là để mà nghe, phải không? Như vậy thì hoặc là trực tiếp nghe, hoặc là gián tiếp qua sách vở cũng là nghe. Như vậy từ cái nghe mà hiểu rồi mình mới dùng cái hiểu đó suy xét cho nó tường tận, cho thấu đáo cái đúng, cái sai, rồi ứng dụng để tu. Văn tư tu là cái thiết yếu. Nếu có văn mà thiếu tư thì cũng không được. Chính bây giờ cho nên tôi thường nói mình tu mà không học kỹ thì 10 người dễ lầm hết chín, phải không? Chỉ có người nào phước lớn lắm, căn cơ đời trước đã thuần thục khả dĩ khỏi lầm, chứ còn không được 10 người lầm hết chín. Là tại sao? Bởi vì mình không có biết đường mà đi thì làm sao khỏi lạc, phải không? Không biết mà đi thì dễ lạc. Trừ ra mình muốn đi đâu thì trước hết mình phải biết đường cho rõ. Biết đường rõ thì đi nó ít có lòng. Còn nếu không biết đường mà đi thì dễ lòng. Biết đường đây mà có khi đi còn lạc hay, phải không? Nên trước khi đi cũng hỏi đàng hoàng chỗ đó là sao, đường gì, số nhà nào, mình có khi còn lạc. Hốt nữa là chưa biết gì hết thì làm sao phải lạc. Vì vậy mà khi tu á, chúng ta phải hiểu cho thấu đáo cái hướng đi của mình. Mỗi cái nó đi tới chặng nào, nó đúng, nó sai. Thành ra cái nhận định đúng sai đó là tư, phải không? Mà nếu mà không có cái tư đó thì cái tu khó kết quả. Cho nên nghe, nhiều khi mình nghe cái hay cũng có, mà mình nghe cái không hay cũng có. Bởi vì cái người mà nói cho mình nó đâu phải tất cả người đó đều là thấu đáo hết. Cho nên có người thấu đáo mà nói thì mình thấy nó sâu để mình tiếp được. Có người không thấu đáo rồi họ nói nó bướng, mình nghe bướng đó rồi sao nó hoạt. Cho nên tôi gần đây có đọc mấy cuốn sách mà nói về tu về viên thông á, chỉ căn viên thông á, thì đều là thấy cái kiểu nói là nói cứ ngồi mà tưởng cái tánh nghe trùm khắp cái mười phương thế giới. Thì cái đó là tưởng chứ không phải là phải nên hiểu cái đó sẽ thật kỹ. Rồi nhiều người họ tu các cái ứng dụng tu chưa có tới đâu, ví dụ như là ngồi thiền bất chợt khi nào đó cho mình phát sáng, làm hiểu được cái này, hiểu được cái kia một chút ít gì đó, cái mình tự mãn tôi ngộ rồi, mình lại đi khoe thiên hạ tôi ngộ đạo nhân dân, cái đó cũng là cái bệnh. Nên ở đây người học mới thấy các ngài rất là cẩn thận, các ngài chỉ cho mình nó tường tận, nghĩa là đi từ cái bước thấp tới cái bước cao, mỗi chặng đường thế nào chỉ quá rõ. Cho nên chúng ta thấy học kinh Lăng Nghiêm cái chủ yếu là phải biết hai cái điều căn bản, phải không? Mà hai điều căn bản là cái căn bản số một là gì, nhớ không?
Nhân
là gì? Là cái nhân, phải không? Nó phải kết hợp với cái quả đó. Như vậy thì mình muốn tu về cái quả vô sanh thì phải chọn cái nhân vô sanh đó. Cho nên khi nó phản văn tự tánh là phải nhận ra cái nhân vô sanh ở tai đó. Nhận được cái nhân đó rồi thì từ cái nhân vô sanh đó mình mới tiến lành lên, rồi chừng nào mà mình tiến xa thì mình thoát khỏi cái cặp của cái nhân đó thì nó mới là đi tới chỗ thấu xuống. Cũng như mình tu về biết vọng thì không phải cái biết vọng là đủ, biết vọng tức là cái sở, phải không? Sở tức là cái vọng đó là cái thoát trần đó, là cái sở, và cái hay biết đó là cái năng. Thành ra đầu tiên là mình sống với cái hay biết, rồi cái hay biết đó được đừng theo cái vọng tưởng, vọng tưởng là cái sở, thì sống với cái hay biết đó, nhưng mà cái hay biết đó là cũng còn cái khằn của cái vô sanh, phải không? Chứ chưa phải là cái tròn này. Như vậy thì mình tu cho tới chừng nào mình không còn vọng tưởng, chỉ còn cái năng trong, thì như trong 11 câu đó, quý vị thấy ở đây cái hạnh của Đức Quan Thế Âm nó rõ như ban ngày. Bởi vì nói người mà ứng dụng tu cái phản văn này á là đã thấy được cái pháp thân, phải không? Cho nên không còn những bộ ban đầu như là sơ điều hay gì nữa, trong hết lung lăng, mà đi tới cái chỗ đầu tiên là phải quên trâu, phải không? Thở đó là trâu, là quên trâu rồi thì còn chặt. Rồi giai đoạn thứ hai nữa, tức là thứ ba nữa, là câu mà tranh không còn, đó là cái dòng không. Như vậy thì cái đoạn thứ mà mình nói mất câu là thứ mấy rồi? Thứ sáu rồi, thứ bảy?
Thứ sáu.
Rồi tới còn tranh á là thứ bảy. Rồi câu mà tranh mất thứ tám. Sau rồi tâm mất thì ở đây tức là tới cái chỗ nào? Tức là chứ rồi, chứ đâu tới đâu đó, nghĩa là
năng văn
sở văn đều hết chứ, phải không? Như vậy thì ngang cái chỗ năng văn sở văn đã hết thì tới cái giác sở giác không, mà tới cái năng giác sở giác đều không, đó là một vòng tròn. Thành ra cái không nó cũng phải vượt qua nữa rồi mới đi tới cái sau là cái gì, tức là
không
phải, tức là cái thanh diệt tịch diệt, thanh diệt kiết diệt, tịch diệt hiện tiền, mà tịch diệt hiện tiền chưa phải, rồi đó bỗng nhiên siêu diệt thế của thế gian, rồi thập phương viên minh đó. Như vậy tức là thể nhập cái thứ chín, thập phương viên minh, rồi sau mới đồng một từ lên cơ, đồng một biên lớn tức là cái thứ mười. Thành ra mình thấy nó tha như vậy đó. Như vậy thì cái học đây để cho mình thấy tường tận cái pháp tu, chứ không phải là mình học để rồi chỉ biết suông thôi. Như vậy thì cái pháp tu mình đến chỗ cùng cực của nó là phải thập phương viên minh, phải không? Chứ còn không phải chỉ một phần nhỏ nào đó mà được. Thì như vậy đó, mà khi viên minh rồi thì tất nhiên đó gọi là nhập Phật quốc đó, thế là pháp thân. Nhưng mà sao còn phải phải sát trùng cách chết, cái bầu rượu đi xuống trần nữa, cho nên mới ứng thân nè, mới ứng thân chỗ này chỗ kia đó, phải không? Thì giới Bồ Tát thì nó có ứng thân quá là thế này kia, còn với những cái gì vậy mà ngộ đạo được đại từ để đi đó, thì đi vô đó có thể, có khi thì các ngài đi vướng tuổi đến nước làm đủ các hạnh hết, thì như vậy đó là ứng thân để mà giáo hóa chúng sinh. Thì như vậy mình thấy cái thứ tự rất là rõ ràng, chứ không phải là cái chuyện mơ màng nữa. Nên hiểu cho tới thì cái tu nó không có lệch, hiểu không tới dễ tu lòng lắm. Mà kiểm điểm lại thì mấy chú mới thấy bây giờ có nhiều người tu lòng mà không phải là người ở xa đến những người thân của mình đó, họ tu lòng mà họ cũng không biết, họ tưởng là đắc đạo, phải không? Cái đó là cái lòng lớn, mà cái lòng đó tự mình lòng thả dĩ, còn lòng lòng người khác là quả. Cho nên phải dễ dàng thôi chị. Không phải, cái khi đó, cái đó không phải một câu luôn. Khi được cái kinh diệt, diệt hết, thì diệt hiện tiền rồi, thì chuyện đó mới được viên minh trùng khắp trong người xưa. Bởi vì nó thế này, nghĩa là tất cả mọi cảnh và tâm, tức là năng và sở tới đó hoàn toàn lãng hết. Mà đây là nói tới cái chỗ hoàn toàn lãng hết, thì cái sáng rỡ kia nó mới hiện ra. Chứ không phải là nói nó còn có cái sanh diệt, cái diệt.
Nguyện diệt tâm
trước là nói về cái hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ngài tu cái hạnh phản văn tự tánh, cho nên khi thành tựu rồi được cái trước hết là 32 ứng thân, đó là thể theo cái lòng, cái từ lực của Như Lai mà hiện 32 ứng thân làm lợi ích cho chúng sinh. Đến đây là 14 cái vô quý, là thể theo cái lòng bi ngưỡng của chúng sinh để mà bố thí vô quý cho chúng sinh. Như vậy thì cái diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm ở trong kinh Phổ Môn có nói nhưng mà không có giải thích, thì ở kinh Lăng Nghiêm này Đức Phật giải thích kỹ càng, hay là Bồ Tát Quán Thế Âm này giải thích kỹ càng trong mỗi phần. Bạch Thế Tôn, con lại do cái quân văn, quân tu, kim cang tam muội vô tác diệu lực này, cùng với mười phương ba đời tất cả chúng sinh trong lục đạo đồng một bi ngưỡng, bởi cùng một bi ngưỡng cho nên mới làm lợi ích được cho chúng sinh, khiến các chúng sinh nơi thân tâm con được 14 thứ công đức vô quý. Một, do con không tự quán ăn, dùng cái quán để quán trở lại, khiến cho mười phương những chúng sinh khổ não kia, khi mà quán cái âm thanh kia liền được giải thoát. Quán âm thanh kia, tức là quán cái âm thanh, quán cái âm Bồ Tát đó, liền được giải thoát. Như vậy 14 cái vô quý mà cái số 1 á, sở dĩ Ngài được cái diệu dụng chúng sinh khổ não, niệm danh hiệu Ngài liền hết khổ não, là vì Ngài tự biết không có quán theo cái âm thanh ở ngoài mà phản văn lại cái tánh nghe của mình. Cho nên quán giả, tức là trở lại nghe cái tánh nghe của mình. Bởi vậy cho nên mười phương chúng sinh khổ não khi niệm danh hiệu của Ngài thì được giải thoát cái khổ não. Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là biết cái tri kiến xoay trở lại, tri kiến tức là cái hiểu biết xoay trở lại, khiến các chúng sanh dù vào trong lửa lớn, lửa cũng không thể đốt cháy. Ngài tu cái hạnh là xoay cái hiểu biết trở về cái tự tánh của nó, chứ không có chạy theo sắc trần ở bên ngoài. Vì vậy mà chúng sanh nào gặp những cái lửa lớn, muốn cho nó không có bị hại, niệm danh hiệu Ngài thì lửa nó cũng không có hại được. Ba đó là quán cái nghe xoay trở về, khiến cho các chúng sanh gặp cái lửa lớn, bị trôi ở nước lớn, bị trôi chảy, bị trôi dạt mà nước cũng không thể làm chìm nó. Sở dĩ chúng sanh mà niệm danh hiệu Ngài nước không thể làm chìm là vì Ngài biết sai cái tánh, cái nghe trở về tự tánh của nó. Cho nên chúng sanh niệm danh hiệu của Ngài nước không có làm chìm. Bốn đó là do con đoạn diệt vọng tưởng, tâm không có sát hại, khiến chúng sanh vào trong cõi nước quỷ, quỷ nó cũng không thể hại được. Thì cái điều này chúng ta rất là dễ hiểu. Nếu mà ai dứt hết vọng tưởng rồi thì quỷ nó có phá mình được không? Sao nó phá không được? Bởi vì chúng ta sở dĩ sợ ma là tại sao? Đi một đoạn đường vắng, cái mình nhớ, phải không? Mình tưởng nhớ người ta đồn ở đây có ma, rồi cái mình tưởng tượng có ma đó làm sao, hồi cái quán chạy, phải không? Thì như vậy mọi cái sợ, cái kinh hoàng về ma quỷ đó thì gốc từ cái vọng tưởng mà ra. Bây giờ Ngài dẹp sạch hết mọi vọng tưởng rồi thì ma quỷ không làm gì hại được. Bởi vậy cho nên ai đi đường có ma có quái, niệm danh hiệu Ngài liền hết sợ ma, ma nó, quỷ nó không có hại được. Năm đó là quân văn, tức là quân cái nghe trở thành cái tánh nghe. Sáu căn đều tiêu dung đồng với cái tiếng và cái nghe đó. Tức là Ngài quân cái tánh nghe nó trở thành thuần thục rồi thì khi đó sáu căn nó không còn riêng biệt nữa đó. Thì lúc đó sáu căn nó cũng tiêu dung như cái tiếng và cái nghe, hay khiến cho chúng sanh gặp những cái điều hại. Thì cái người muốn hại mình đó, cái đao kiếm của họ liền gãy từng đoạn, khiến cho cái binh khí kia vẫn như là chặt với nước, cũng như là thổi cái ánh sáng, tánh không có dao động. Đây là Ngài nói khi mà quân cái tánh nghe trở về cái bản tánh thành tựu rồi, lúc đó nó thoát được cái niêm hay cái khăn của sáu căn, cho nên không còn bị những cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó làm rối loạn hay là nó lôi kéo nữa. Vì vậy mà chúng sinh mà niệm tới danh hiệu của Ngài thì những cái đao kiếm muốn hại họ đó nó gãi từng khúc, và nếu có chặt thì chắc có chặt có chém gì thì cũng như chặt với nước, chém với nước, hoặc giả là giống như là thổi cái ánh sáng vậy, nó không có sao động chút nào hết. Thì như vậy cái hậu quả của cái người niệm danh hiệu của Ngài thì là cái quả thừa do cái công tu của Ngài, là sáu căn nó được viên thông. Sáu đó quân cái văn, cái trở về cái tinh minh, rồi sáng suốt khắp cả pháp giới, tức là cái tánh nghe nó được thuần thục rồi thì nó được sáng suốt khắp cả pháp giới, thì các cái chỗ tối tâm không có thể nào mà còn, bất năng toàn tức là không thể nào còn, hay khiến cho chúng sanh, những cái chúng sanh như là các cái loài quỷ, dược xoa, la xá, cương bằng trà, tỳ xá giá, phú đơn na vân vân, tuy ở gần bên cạnh người kia mà có mắt cũng không thể xem thấy. Sở dĩ trở về được với sáu căn, cái chỗ mà tinh minh của nó, tinh minh tức là sáng suốt của nó, thì chừng đó cái sáng suốt nó trùm khắp cả pháp giới, thì những cái loài ma quỷ là những cái loài u tối, thì những cái u tối nó không có hợp với cái sáng, vì vậy mà ma quỷ nó không có thể làm hại được vì nó không thấy. Bảy là do cái âm thanh, cái tánh âm thanh nó được hoàn toàn tiêu dung, quán cái nghe trở vào, trở ngược vào trong, lìa các cái vọng trần, hay khiến chúng sanh bị những cái trói buộc gông cùm, nó cũng không có thể trói buộc hay là gông cùm được. Sở dĩ mà người nào nói là bị gông cùm hoặc bị trói buộc niệm danh hiệu Ngài thì gông cùm trói buộc nó cũng đều tan quang. Nhưng đó là bởi vì Quán Thế Âm Bồ Tát Ngài biết tiêu dung hết những cái âm thanh ở ngoài, trở về cái tánh nghe sáng suốt ở trong, người không có bị ngoại cảnh nó chi phối nữa, hay là sáu trần nó chi phối nữa. Vì vậy mà có cái công hiệu, ai niệm danh hiệu của Ngài thì tất cả gông cùm được tiêu hết. Tám đó là diệt cái âm thanh được hoàn toàn, diệt cái âm thanh được hoàn toàn cái nghe khắp, khắp sanh ra cái từ lực, tức là diệt những cái âm thanh hay là âm hưởng hoàn toàn, cái nghe nó khắp hết, diệt cái âm và hoàn toàn cái nghe, tức là diệt cái âm thanh ở ngoài, và cái tánh nghe nó được tròn đầy. Bởi vậy cho nên mới khắp sanh cái lòng từ hay cái sức từ, hay khiến cho chúng sanh đi qua những con đường hiểm, bị giặc cướp nó không thể nào mà cướp được đó. Thì đây là vì cái công tu diệt cái âm thanh, tức là cái thinh trần ở ngoài, rồi cái tánh nghe nó được tròn đủ, thì lúc đó mới sanh ra cái từ lực. Cái từ lực, mà nhờ cái từ lực đó nên chúng sanh qua đường hiểm mà niệm danh hiệu Ngài thì liền thoát khỏi cái hiểm trở. Chín là quân cái văn, lìa các cái trần đó, tức là quân cái tánh nghe xa lìa các cái thanh trần. Bởi vậy cho nên sắc nó không có thể nào mà cướp hại được, hay khiến là tất cả chúng sanh mà có cái nhiều dâm dục, muốn xa lìa dâm dục đó thì liền xa lìa được cái dâm dục. Thì như vậy sở dĩ bị cái dâm dục nó lôi cuốn là vì chạy theo cái sắc bên ngoài. Bây giờ Ngài đã lìa được trần, tức là lìa được cái thanh trần hay là sắc trần rồi, cho nên sắc trần nó không còn có cướp hại được. Vì vậy mà những người có nhiều cái tâm tham dâm, muốn cho xa lìa cái đó thì niệm danh hiệu Ngài thì liền được xa lìa. Mười đó là những hoàn toàn được cái thuần, được cái tánh, cái nghe, cái tiếng, nó không còn có cái trần nữa, thuần âm vô trần, tức là hoàn toàn cái tiếng mà không còn bị các cái trần, hay là cái tiếng nó đã thuần thục, không còn lệ thuộc vào các cái trần cảnh. Như vậy thì căn cảnh nó được hoàn toàn viên dung, không còn năng đối sở đối, tức là lúc đó không còn hai bên đối đãi nhau, hay khiến tất cả những chúng sanh nóng giận lìa được các cái nóng giận. Thì ở đây chúng ta xét kỹ, sở dĩ chúng ta hay nóng giận là tại sao? Tại vì thấy có cái đối tượng dễ ghét, phải không? Dễ bực, cho nên mình mới sanh ra nóng giận. Còn nếu không còn cái đối tượng dễ ghét, dễ bực nữa thì còn nóng giận ai không? Đánh lộn mà đánh với ai? Nhưng nếu không có cái người trước mình để cho mình ghét, mình giận, thì còn gì nóng giận. Ở đây do đối với cái âm thanh nó đã thuần thục rồi, lúc đó không còn có cái ngoại trần đối đãi nữa. Vì vậy cho nên căn trần nó đã viên dung với nhau, thì không còn mang sở đối đãi. Do đó mà những chúng sanh nào niệm hay nóng giận, niệm danh hiệu Ngài thì lìa được các nóng giận. 11 đó là tiêu hết các trần, xoay về cái tánh giác sáng suốt. Cho nên thân tâm và pháp giới đều như là lưu ly sáng suốt, không có chướng ngại. Bởi vậy hay khiến tất cả những cái kẻ tối tâm ám chướng xa lìa được cái si ác. Thì như vậy là do cái công phu tu tiêu hết các cái trần cảm, mình trở về được cái tánh giác sáng suốt. Mà khi đó đã thuần thục rồi thì thân mình, tâm mình cùng cả pháp giới nó đều trong sáng như lưu ly, nó sáng suốt không có chướng ngại. Thì chừng đó mình mới có cái công năng. Ai mà bị cái si mê che đậy, vừa nghĩ vừa niệm tới danh hiệu Ngài thì cái si mê ám chướng nó liền xa lìa. 12 đó là tiêu dung cái hình, thân hình trở lại cái nghe phục văn, tức là tiêu dung cái hình ảnh, hình tướng trở lại toàn một tánh nghe, không rời khỏi đạo tràng, lẫn vào trong thế gian mà không có ngoại thế giới. Hay khắp mười phương cúng dường chư Phật Như Lai như số vi trần, ở bên mỗi Đức Phật làm pháp vương tử, hay khiến cho những cái chúng sanh không có con ở trong pháp giới, muốn cầu con trai liền sanh được con trai phước đức trí tuệ. Sở dĩ mà người ta tụng kinh Phổ Môn cầu con trai, cầu con gái là bởi lý do này, là vì Ngài tu, Ngài đã tiêu dung được cái thân hình, không còn bị chướng ngại bởi cái sắc tướng nữa. Vì vậy cho nên Ngài có thể thiệp nhập tất cả cái thế giới, thế gian mà không có làm bại hoại thế gian. Và Ngài thường cúng dường chư Phật như số cát sông Hằng không biết là bao nhiêu, và ở bên chư Phật làm pháp vương tử, tức là con của đấng pháp vương. Bởi Ngài là con đấng pháp vương cho nên ai cầu con trai mà niệm danh hiệu Ngài thì được sanh con trai. 13 đó là do sáu căn được viên thông sáng suốt không có hai, soi sáng không hai, gồm cả mười phương thế giới lập thành một cái gương tròn lớn, là cái không Như Lai tạng, tức là cái kho Như Lai rỗng trống, và thừa phụng thờ tùy thuận theo cái pháp bí mật của Như Lai như số vi trần ở khắp mười phương nhận lãnh không có sót mất. Hay khiến những cái người chúng sanh không còn ở trong pháp giới muốn cầu con gái liền sanh ra được con gái tướng tốt đoan chánh phước đức nhu thuận, mọi người trông thấy đều yêu mến. Sở dĩ cầu con gái được con gái đó là do ngài tu hành, ngài đã trở về được cái gì, sáu căn đều được viên thông hết, chiếu soi không hai, do vậy mà nó trùm khắp cả mười phương. Lúc đó chỉ là một không như lai tàng hay là một cái đại viên cảnh trí, thừa sự cúng dường chư Phật vô số và nhớ ghi những cái pháp bí mật của chư Phật, không có quên sót. Bởi vậy cho nên ai mà niệm danh hiệu ngài cầu con gái liền được con gái đẹp đẽ trang nghiêm đức hạnh. 14 là cái thế giới tam thiên đại thiên này trăm ức cái mặt trời mặt trăng hiện ở trên thế gian, những cái vị pháp vương tử có tới 62 cái số hằng hà sa, tức là số cái số Bồ Tát có nhiều như cát sông Hằng, 62 cái cát sông Hằng, tu cái pháp làm mô phạm để giáo hóa chúng sanh, tùy thuận chúng sanh dùng phương tiện trí tuệ mỗi mỗi không đồng. Do con được cái bản căn viên thông, bản căn tức là cái nhĩ căn á, viên thông phát ra cái cửa nhiệm màu của lỗ tai, hay là nhĩ môn phát ra cái nhiệm màu của nhĩ môn cũng được, hay là cái cửa nhiệm màu của lỗ tai. Về sau thân tâm nó được vi diệu, nó hàm dung khắp cả pháp giới, hay khiến chúng sanh, những người trì danh hiệu của con cùng với những người khác trì cái danh hiệu tới 62 cái số cát sông Hằng, các vị Bồ Tát khác nhiều như 62 số cát sông Hằng, hai người đó phước đức vẫn đồng nhau không khác. Sở dĩ mà cái danh hiệu của ngài, một người trì danh hiệu ngài và người khác trì tới 62 cái hằng hà sa danh hiệu của Bồ Tát khác, thì cái phước đức nó ngang nhau. Tại sao vậy? Như vậy thì mình trì danh hiệu nhiều đức Phật đó hay nhiều vị Bồ Tát đó là phước nhiều chứ, tại sao lại bằng nhau? Tại sao bằng? Ở đây ngài nói chỗ bằng nè: Bạch Thế Tôn, một danh hiệu của con cùng với nhiều cái danh hiệu của những vị Bồ Tát kia không khác, là do con tu tập được cái chân viên thông. Sở dĩ không khác là do ngài tu tập được cái chân viên thông. Mà đã là viên thông là bình đẳng. Như bây giờ nhiều người tu niệm danh hiệu Phật, nhiều khi niệm danh hiệu Đức Phật Thích Ca không thấy cũng không đủ, phải niệm thêm danh hiệu Phật này Phật nọ. Còn có người niệm danh hiệu Phật Di Đà không thấy cũng e thiếu, rồi niệm thêm nhiều danh hiệu nữa. Thì như vậy đó, niệm nhiều là tốt hay niệm một là tốt? Nghĩ niệm nhiều chắc được các ngài cứu mình mau, phải không? Mỗi vị mỗi tay vớt mình mau. Còn niệm ít có một vị thì coi như là cái sức kéo mình không nổi. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Bởi vì danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát khi tu tới cái chỗ viên thông rồi là bình đẳng. Mà bình đẳng thì không có sai biệt. Niệm danh hiệu một vị đó là đủ tất cả vị trong đó, hay là niệm tất cả vị là đủ ở một vị trong đó. Cho nên mình đừng có gì cái lẽ phải niệm cho nhiều mới được cái phước đức nhiều. Nhìn đây cốt niệm là vì cái danh hiệu của các ngài đã nằm ở trong cái chỗ viên thông chân thật rồi, cho nên không có cái chướng ngại nhau, không còn nói nhiều nói ít nè. Bởi vậy mà bình đẳng. Đây gọi là 14 cái thí vô quý lực, cái phước đầy đủ cho chúng sinh nè. Như vậy thì đây là kể 14 cái bố thí vô quý của ngài. để làm lợi ích cho chúng sinh đó. Như vậy thì chúng ta đã thấy 32 ứng thân và 14 cái bố thí vô quý của Ngài xong rồi. Giờ tiếp qua tứ bất tư nghì, đọc coi tâm hoàng bốn cái bất tư nghì, nhớ cái diệu dụng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trước hết là 32 ứng thân, kế đó là 14 cái vô sở quý, rồi đây là bốn cái bất tư nghì. Bốn cái bất tư nghì tức là bốn cái không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, con lại được cái viên thông này tu chính, vì tu chính cái đạo vô thượng, lại hay khéo được bốn cái bất tư nghì vô tác diệu lực. Bốn cái bất tư nghì vô tác diệu lực hay diệu đức, bốn cái đó là gì? Một, do con ban đầu được cái diệu diệu văn tâm, tức là cái tâm nghe một cái rất là màu nhiệm, cái tâm đó nó thuần sáng, nó quên hay bỏ sót lại cái nghe, cái thấy, cái nghe thấy hiểu biết không thể phân cách, thành ra một cái viên dung thanh tịnh bảo giác. Ở đây cái thứ nhất là nói rằng Ngài ban đầu Ngài tu do cái tâm nghe nó được nhiệm màu, mà khi cái tâm nghe được nhiệm màu rồi, đến chỗ mà cái tâm nó rất là tinh ba sáng suốt thì nó bỏ sót lại cái nghe đi, tức là gọi đó là gì, gọi là thoát niêm á. Niêm tức là bị cái khăn lại đó, nó chỉ sót lại mình thì mình nghe, thì mình chạy theo trần mà bỏ sót cái gì, bỏ sót cái tánh nghe. Còn Ngài tới đây là Ngài trở về cái tâm sáng suốt mà quên bỏ lại cái nghe riêng, bởi vì nó hay chặn đường mà chúng ta tu nó hay mắc kẹt. Chặn đường thứ nhất là phàm phu chúng ta cứ chạy đuổi theo thanh trần, phải không? Nghĩa là tai thì đuổi theo thanh trần, mắt thì đuổi theo sắc trần đó. Như vậy thì vì chạy theo đuổi thanh sắc bên ngoài, cho nên Phật dạy chúng ta phải phản quan, là đừng chạy theo thanh sắc ở ngoài nữa, mà trở về tánh nghe, tánh thấy của mình, phải không? Khi mà sống bằng tánh nghe, tánh thấy, sống bằng cách nào? Tức là khi nghe tiếng, không chạy theo tiếng mà nhớ mình đang nghe. Khi thấy cảnh, không chạy theo cảnh mà nhớ mình đang thấy. Như vậy thì nhớ cái đang nghe, nhớ cái đang thấy của mình hiện hữu đó, thì gọi đó là trở về cái tánh nghe, tánh thấy của mình. Như vậy đó là chặng thứ nhất. Nếu mà mình trở về tánh nghe, tánh thấy, quên các cái trần cảnh ở ngoài đó, đó là cái bước tiến gọi là vượt bậc rồi đó, phải không? Nhưng mà nếu còn trở về tánh nghe, tánh thấy thì đó là còn bị khằng. Cái không sanh tử hay là không sanh diệt, nó bị khằng ở mắt, ở tai, ở mũi, ở lưỡi. Thanh ý nó còn riêng từng bộ phận, chứ nó chưa có phải là cái thể chung đó. Bởi vậy cho nên tới giai đoạn thứ hai là gỡ cái khằng đó, tức là không còn trở về cái tâm sáng suốt, không bị khằng bởi cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết riêng nữa, mà chỉ còn một tính giác chung đó. Thì cái tính giác chung đó là gì? Gọi là cái bảo giác thanh tịnh, một cái bảo giác thanh tịnh viên dung thôi đó. Lúc đó gọi là lực căn hổ dụng, cái nào cũng có thể sử dụng chung với nhau hết, chứ không còn riêng rẽ nữa. Thì như vậy đó là cái chặng đường mà đi tới cái chỗ thâm nhập sâu xa của người đạt đạo đó. Cho nên ở đây mới dùng cái câu mà do cái tâm tinh, tâm tinh, tâm tinh ba sáng suốt mà bỏ sót lại cái nghe đi à. Hồi trước thì bỏ sót cái tiếng đã, mình chạy theo tiếng bỏ sót cái nghe, bây giờ mình bỏ sót cả cái nghe để trở về cái tánh giác à. Để trở về tánh giác, bỏ sót cái nghe tức là không còn cái nghe nữa mà trở về cái tánh giác. Bởi vậy cho nên khi trở về tánh giác rồi, cho nên con hay hiện những cái diệu dung. Diệu dung là cái tướng mạo màu nhiệm, chứ dung là hình ha, hình dung đó. Hiện nhiều cái thứ hình dung nhiệm màu, hay nói vô biên các cái thần chú bí mật ở trong kia, hoặc là hiện một đầu, ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu, như thế cho đến 108 đầu, rồi ngàn đầu, muôn đầu, 84,000 cái đầu thước ca la, tức là cái đầu kiên cố đó. Rồi hai tay, bốn tay, sáu tay, tám tay, mười tay, 12 tay, 14, 16, 18, 20, cho đến 24 tay. Như thế nhẫn đến 108 tay, ngàn tay, muôn tay, 84,000 cái tay đầu, mẫu Đà La ha, tay mẫu Đà La là cái tay Phật đó. Rồi hai mắt, ba mắt, bốn mắt, chín mắt, như thế cho đến 108 mắt, 1,000 mắt, muôn mắt, 84,000 con mắt báo thanh tịnh đó. Hoặc là từ, hoặc là quy, hoặc là định, hoặc là huệ, để cứu hộ chúng sanh được cái đại tự tại. Thì như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm hiện nhiều tai, nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai để làm gì? Để mà cứu hộ chúng sinh đều được tự tại, tức là khỏi những cái khổ ách, khỏi những cái đau đớn. Như vậy thì tại sao mà Ngài được hiện nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai như vậy? Là bởi vì Ngài đã thoát được cái niêm của sáu căn rồi, phải không? Trở về cái tánh giác hay là cái bảo giác. Bởi cái bảo giác đó cho nên đầy đủ cái diệu dụng, muốn hiện bao nhiêu thì hiện. Nhưng mà nói cái hiện đó, cái sự thật ra là mang một cái ý nghĩa rất là thực tế. Nhiều đầu, nhiều mắt, nhiều tai. Bây giờ mỗi khi mà đọc cái chú Đại Bi đó, mở đầu câu sao? Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi, phải không? Đó, như vậy thì thiên thủ là ngàn tai, thiên nhãn là ngàn mắt. Tai mắt nhiều quá mà giả sử với chân mà có mắt nữa làm sao đi ha? Nếu mà với chân có mắt thì mình bước đi sao? Bước đi bị bụi nó vô thì làm sao chịu nổi? Như vậy thì tất cả chỗ nào cũng là tai là mắt hết. Mà tại sao nhiều tai nhiều mắt như vậy? Để nói lên rằng khi mà thoát được cái niêm của sáu căn rồi thì toàn thân là giác, chỗ nào cũng giác. Bởi vậy nên cái câu chuyện của Ngài Đạo Ngô với Ngài Doanh Nham đó, Ngài Doanh Nham hỏi Ngài Đạo Ngô, phải làm Bồ Tát ngàn tai ngàn mắt đó là để làm gì, có mắt nào là chánh? Thì Ngài Đạo Ngô trả lời rằng như ban đêm mà ngủ quên rớt cái gối ở dưới giường, rồi dói tay lại sau suốt mò cái gối ban đêm ngủ quên cái gối nó lăn ra, rồi cái mình dói tay mò cái gối. Thì Ngài liền trả lời, Ngài Doanh Nham đó, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Quý vị hiểu chưa? Thiền thủ thiền nhãn, ngàn tai ngàn mắt, nhiều tai nhiều mắt để làm gì? Thì như vậy cái tai nào chánh, cái mắt nào chánh? Thì Ngài nói vậy. Thì như vậy để nhà thiền nói lên cái ý nghĩa tai là có cảm giác, mắt là thấy, phải không? Mắt thấy, tai cảm giác, hai cái đó đều là cái biết hết. Thì nếu ban ngày chúng ta mở mắt nhìn thấy cái gối nó chỗ nào lấy, ban đêm mình ngủ mê đó, đâu có mở mắt. Nhưng mà gió tai lại sao thì biết cái gối nó rớt là nó nằm chỗ nào cái lôi lại, thì như vậy cái tai thấy không? Thì cái tai cũng thấy, không thấy sao nó biết chỗ đó nó lôi lại. Như vậy thì nói nhiều mắt, nói nhiều tai, để tượng trưng rằng khi người ta tu tới cái chỗ mà thoát khỏi cái khăn của sáu căn, thì lúc đó toàn thân là giác, chứ không phải giác có một phần ở trí ở trên đầu mình thôi, mà đâu cũng là giác, đâu cũng là tri hết, chứ không phải chỉ riêng một chỗ. Đó là cái ý nghĩa này. Bởi vậy cho nên nói nhiều tai nhiều mắt đó là nói lên cái diệu dụng toàn phần, chứ không phải là bộ phận hay là cục bộ nữa. Đó là cái thứ nhất, cái bức tu vị thứ nhất rồi. Cái bức tu vị thứ hai, hai đó là do con văn tư, văn tức là nghe, tư là suy nghĩ, nó thoát được sáu tầng. Đó, như chúng ta thường học ba cái huệ đó, văn tư tu.